Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 12 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai, thứ Hai, ngày 13 tháng 2.
Từ 1 tháng 4, COVID-19 trở thành bệnh nghề nghiệp và được hưởng chế độ theo các quy định hiện hành.
Chuẩn bị cấm phương tiện trên cầu Nhật Tân để thực hiện công tác kiểm định.
Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị khởi động kế hoạch tái thiết sau động đất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 2 năm 2023 và bế mạc vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự, việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh và nhiều nội dung khác.
Bộ Y tế vừa sửa đổi thông tư 15 năm 2016 bằng thông tư mới 02/2023 về quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo thông tư này, COVID-19 trở thành bệnh nghề nghiệp thứ 35. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, COVID-19 được xem là một loại bệnh nghề nghiệp. Bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Người bệnh được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành.
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ban hành hướng dẫn các cấp công đoàn về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, đoàn viên người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng hoàn phí kinh phí công đoàn trước ngày 30 tháng 9 bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ từ 700.000 đồng đến 3 triệu đồng một người.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sở này vừa chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ công tác kiểm định cầu Nhật Tân. Theo đó, từ ngày 16 đến 20 tháng 2, 2023, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng từ Võ Chí Công đi Võ Nguyên Giáp. Chiều ngược lại, các phương tiện lưu thông bình thường, thời gian cấm từ 12 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 2, đối với hướng các phương tiện từ Võ Nguyên Giáp đi Võ Chí Công, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm xe, phân luồng giao thông thành từng đợt, mỗi lần cấm xe vào khoảng 40 đến 50 phút để thử tải, sau đó tiến hành thông xe. Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cấm biển phân luồng từ xa đối với các dòng phương tiện.
Đơn vị vận hành tàu điện Cát Linh Hà Đông Hà Nội cho biết, vào 9 giờ 45 phút sáng qua, ga Cát Linh xảy ra sự cố tín hiệu ghi. Sự cố này đã ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của nhiều chuyến tàu điện Cát Linh Hà Đông. Đơn vị đã hủy bỏ một chuyến tàu đi từ ga Cát Linh đến ga bến xe Yên Nghĩa, đồng thời chỉ duy trì hoạt động một số chuyến chạy giao lộ nhỏ từ ga Thượng Đình về ga bến xe Yên Nghĩa và chiều ngược lại. Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, sau 1 giờ khắc phục, tàu điện đã chạy bình thường theo biểu đồ toàn tuyến.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu thế xâm nhập mặn từ nay đến 20 tháng 2, 2023 ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng. Chiều sâu ranh mặn từ 1 đến 4 phần nghìn có khả năng xâm nhập trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Hậu, sông Cái Lớn. Do đó, các địa phương cần tranh thủ trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới nước, bà con cần kiểm tra nồng độ mặn.
Số liệu mới nhất từ Savills Việt Nam, tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm ngoái chỉ đạt 69%, mức thấp nhất trong 5 năm gần đây. Một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản trên thị trường sụt giảm là mất cân đối các phân khúc khi nguồn cung đang nghiêng về căn hộ cao cấp và hạng sang, trong khi căn hộ có giá dưới 35 triệu đồng một mét vuông gần như biến mất khỏi thị trường. Theo nhận định từ các chuyên gia, thị trường sẽ chứng kiến sự gia tăng nguồn cung căn hộ bình dân, nhà ở xã hội, điểm rơi có thể kéo dài sang các năm tiếp theo. Đồng thời, các tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh cũng trở thành điểm đến cho các dự án căn hộ giá rẻ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 11 tháng 2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này trong vài tuần tới sẽ bắt đầu khởi động kế hoạch tái thiết các tòa nhà bị hư hại do động đất. Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, số nạn nhân thiệt mạng tại nước này đã lên tới 21.043 người tính đến 20 giờ ngày 11 tháng 2 theo giờ Hà Nội.
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths ngày 11 tháng 2 mô tả trận động đất kinh hoàng vừa qua ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria là sự kiện tồi tệ nhất trong hơn 100 năm qua ở khu vực này. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định WHO sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ và vật tư y tế khẩn cấp để cứu chữa cho các nạn nhân bị thương trong trận động đất. Người đứng đầu WHO cũng bày tỏ lo ngại về hậu quả mà trận động đất gây ra, đặc biệt là sự gián đoạn của các dịch vụ.
Ngày 10 tháng 2, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố cho rằng động thái mới của Mỹ về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Syria để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ động đất tại nước này là gây hiểu lầm. Bộ này kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức các biện pháp trừng phạt và chấm dứt vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trước đó, hôm 9 tháng 2, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt trong 6 tháng đối với hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria, nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ ở Syria sẽ không cản trở các nỗ lực cứu trợ động đất.
Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, đồng thời là quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Bắc Cực, ông Nikolai Kochunov vừa cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang tăng cường can dự vào hợp tác kinh tế của các quốc gia khác ở Bắc Cực. Nhà ngoại giao Nga chỉ ra rằng các đối tác phương Tây đang sử dụng các từ răn đe, đẩy lui và đối đầu trong bình luận của họ về khu vực gần đây.
Theo hãng thông tấn TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vesinin đã đưa ra điều kiện để nối lại các vòng đàm phán với đại diện Ukraine. Theo đó, Nga sẽ chỉ quay lại đàm phán với Ukraine nếu các yêu cầu của chính quyền Kiev được bãi bỏ. Thêm vào đó, ông Vesinin cũng cho rằng đàm phán với Ukraine sẽ chỉ diễn ra theo hướng phù hợp với tình hình thực tế. Ông Vesinin đồng thời cáo buộc các nước phương Tây, trong đó có Mỹ cùng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã can thiệp và tác động vào quyết định đàm phán tại Kiev.
Ngày 11 tháng 2, một trận động đất có độ lớn 6 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia, song không gây ra sóng thần. Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, trận động đất xảy ra lúc 15h55 phút giờ địa phương. Do xảy ra ở ngoài khơi nên trận động đất không gây ra thiệt hại về người và tài sản.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. The Hollywood Reporter đưa tin bom tấn siêu anh hùng Ant-Man and the Wasp Quantumania đã có buổi công chiếu toàn cầu tại nhà hát Regency Westworld, Los Angeles, Mỹ hồi đầu tuần. Các khán giả đầu tiên của Ant-Man 3 đều dành nhiều lời khen cho nhân vật phản diện Kang, và các khán giả của Việt Nam sẽ phải chờ thêm 5 ngày nữa để chào đón Ant-Man 3 đã được ấn định ngày phát hành vào 17 tháng 2 tới.
Mới đây, trailer chính thức của Fast and Furious 10 được trình làng ngay lập tức đã tạo nên cơn chấn động toàn cầu. Theo đó, Vin Diesel cùng tất cả dàn cast huyền thoại sẽ tham gia cùng với Aquaman, Jason Momoa trong Fast and Furious 10. Bộ phim tiếp tục chiêu mộ khán giả bằng hàng tá cảnh hành động đã mắt và đã tai, và những màn rượt đuổi có 102 bằng mô tô phân khối lớn hay loạt siêu xe thời thượng tốc độ cao. Phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 19 tháng 5 tới.
Mời quý thính giả đến với các thông tin thể thao sáng. Ở thời điểm đầu, nhà Glazer đã thét giá bán Man U ở mức 6 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ định giá Quỷ Đỏ ở mức 4,5 tỷ bảng. Theo The Times, các ông chủ người Mỹ đã tính tới khả năng bán trẻ MU ở ngưỡng dưới 5 tỷ bảng. Hiện đã có 5 nhà đầu tư sẵn sàng mua lại đội bóng áo đỏ thành Manchester.
Chia sẻ trước truyền thông, tiền vệ Rodri cho rằng Man City khó có thể bắt kịp Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này nếu pháo thủ vẫn duy trì phong độ ấn tượng như thời điểm hiện tại.
Enzo Fernandez là sự kết hợp giữa Makelele và Lampard. Đây là nhận định của Hernan Crespo, cựu tiền đạo người Argentina đánh giá rất cao tân binh của Chelsea trong phiên chợ tháng 1 vừa qua. Ông tin rằng Fernandez sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới.
Theo xác nhận của huấn luyện viên Erik ten Hag, ba cầu thủ là Anthony Martial và Scott McTominay vẫn đang điều trị chấn thương. Bộ ba này có thể bỏ lỡ trận lượt đi vòng playoff Europa League với Barcelona vào giữa tuần tới.
Theo Thai Sport, cựu huấn luyện viên River Plate Marcelo Gallardo đã từ chối cơ hội dẫn dắt Leeds United. Trước đó, Leeds United đã bị hai huấn luyện viên từ chối là Raúl González và Andoni Iraola.
Trước thêm mùa giải 2022-2023, Kylian Mbappe đã ký hợp đồng mới với Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, theo tiết lộ của The Athletic, trong hợp đồng mới, tiền đạo người Pháp đã gắn điều khoản cho phép anh gia nhập bất cứ đội bóng nào theo dạng tự do vào mùa hè năm 2024. Mbappe được cho vẫn muốn gia nhập Real Madrid.
Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng, đứng trong top 3 ở SEA Games 32 tại Campuchia. Mục tiêu này chỉ bằng một nửa so với số huy chương vàng đã giành được tại SEA Games 31 trên sân nhà năm 2022. Đây là mục tiêu khiêm tốn bởi chủ nhà Campuchia đã cắt nhiều nội dung thuộc thế mạnh của Việt Nam. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, sau đúng 2 tuần mưa nhỏ, mưa phùn và nồm ẩm, lúc này cả miền Bắc, chỉ khu vực phía Đông Bắc Bộ là có mây nhiều và sương mù vẫn còn che phủ. Tuy nhiên mưa thì vẫn còn ở một vài nơi, ở khu vực ven biển. Hứa hẹn hôm nay sẽ là một ngày chủ nhật nắng ráo, trời sẽ có nắng sau 8 giờ. Đến trưa và chiều nay cả miền Bắc đồng loạt chuyển nắng, nền nhiệt sau 10 giờ sáng sẽ tăng nhanh. Cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội sẽ tăng lên mức 28 đến 30 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều nơi nhiệt độ cao từ 30 đến 32 độ. Trời nắng ấm, rất lý tưởng để chúng ta dọn dẹp, phơi phóng quần áo sau những ngày nồm ẩm. Với miền Trung trong ngày hôm nay, cả miền Trung sẽ đón một ngày chủ nhật với thời tiết tạnh ráo. Thời tiết chuyển biến rõ nhất là khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Nắng xuất hiện nên nhiệt độ ngày tăng lên mức 29 đến 32 độ, tương đương với mức nhiệt của các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận. Trong đó một số nơi ở phía Tây như Hồi Xuân, Tương Dương, Hương Khê, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ, trời nóng nhẹ. Dự báo đợt nắng ráo, tăng nhiệt ngày ở Bắc Bộ và các tỉnh thành phố miền Trung sẽ kéo dài nốt ngày mai, ngày thứ hai đầu tuần. Từ đêm mai trở đi, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa Đông Bắc mới. Trời chuyển mưa và nhiệt độ giảm mạnh, rét sẽ xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung trong đúng ngày Valentine. Với các tỉnh miền Nam, hôm nay tiếp tục là một ngày nhiệt cao. Trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều là lúc Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh nhất. Nhiều nơi ở miền Đông, một số khu vực miền Tây như Long An, Đồng Tháp cũng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, nhiệt độ sẽ cao tới 36 đến 37 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng phổ biến từ 30 đến 33 độ. Riêng tại Cát Tiên của Lâm Đồng, nhiệt độ cao trên 34 đến 35 độ.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được khép lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.